Chương 6. Thay đổi thái độ có thể làm thay đổi thành tích học tập. Học cho chính chúng ta. 1. Thái độ quyết định thành tích học tập. Nhiều người trong chúng ta đều biết câu thái độ thay đổi số phận. Tâm thái của một người có thể làm thay đổi vận mệnh cuộc sống của người đó. Cũng giống như vậy, thời đi học thì thái độ học tập quyết định trực tiếp đến thành tích học tập. Chúng ta cùng xem một câu chuyện thực tế dưới đây. Các chuyên gia tâm lý học ở Đại học Chicago đã làm một thực nghiệm thú vị thế này. Tham gia thực nghiệm có 3 nhóm học sinh và 3 nhóm chuột bạch. Chuyên gia nói với nhóm học sinh thứ nhất: "Các em rất may mắn đấy, các em sẽ huấn luyện một nhóm chuột bạch. Những con chuột này đã được huấn luyện về trí lực nên chúng thông minh sẵn rồi." Chuyên gia lại nói với nhóm học sinh thứ hai: "Những con chuột bạch của nhóm các em thuộc loại bình thường, không thông minh mà cũng không ngu ngốc lắm. Cuối cùng thì chúng cũng sẽ ra khỏi được mê cung, nhưng cũng đừng kỳ vọng quá cao vào chúng, bởi vì chúng chỉ có năng lực và trí thông minh bình thường thôi. Vậy nên thành tích của chúng cũng hết sức bình thường." Cuối cùng, chuyên gia nói với nhóm học sinh thứ ba: "Lũ chuột này thực sự rất là ngu ngốc. Nếu chúng đến được điểm cuối của mê cung thì cũng do ăn may mà thôi. Chúng thực sự rất kém thông minh, nên thành tích của chúng cũng sẽ không được tốt đâu." Sau đó, trong điều kiện giám sát nghiêm ngặt, ba nhóm học sinh thực hiện thí nghiệm trong 6 tuần. Kết quả cuối cùng, nhóm đầu tiên tốt nhất, nhóm thứ hai đứng thứ hai và nhóm thứ ba đạt kết quả kém nhất. Điều thú vị là ở chỗ, lũ chuột này đều được bốc thăm và phân nhóm một cách ngẫu nhiên từ những con chuột bình thường. Lúc bắt đầu bước vào thử nghiệm, về trí lực chúng không có khác biệt gì đáng kể. Vậy thì điều gì đã khiến cho kết quả thử nghiệm khác nhau đến như vậy? Hiển nhiên là do thái độ của ba nhóm học sinh đối với các nhóm chuột bạch đã dẫn đến kết quả trên. Nói một cách ngắn gọn là các nhóm học sinh thành kiến đối với các nhóm chuột bạch, từ đó sẽ có thái độ và phương pháp khác nhau đối với chúng. Chính cách thức đối xử khác nhau sẽ dẫn đến kết quả khác nhau. Các em học sinh tuy không hiểu được ngôn ngữ của loài chuột, nhưng chuột có thể hiểu được cách mà con người đối xử với chúng. Có thể thấy rằng thái độ là một loại ngôn ngữ chung. Thí nghiệm trên sau này được áp dụng với đối tượng là học sinh cũng cho kết quả tương tự. Thí nghiệm này do hai giáo viên có trình độ tương đương lần lượt được phân công phụ trách hai nhóm học sinh với nhiệm vụ giống nhau, chỉ khác rằng giáo viên thứ nhất được thông báo: "Anh rất may mắn, những học sinh này vô cùng thông minh, nhưng cần phải cảnh báo trước rằng chúng sẽ tìm cách chọc phá anh rất nhiều đấy. Trong số đó, có những em rất lười, chỉ thích được giao ít bài tập thôi. Đừng nghe lời chúng, chỉ cần anh giao bài tập là chúng sẽ hoàn thành. Anh cũng đừng ngại đề ra đề khó, chỉ cần anh giúp các em ấy tự tin, đồng thời dành cho chúng tình cảm chân thành, các em sẽ có thể giải quyết được mọi vấn đề về học búa." Còn người giáo viên kia thì được cho biết, nhóm học sinh của anh năng lực bình thường, không giỏi cũng không dốt, các em có trí lực thường thường bậc trung, nên chúng ta cũng chỉ mong đợi kết quả bình thường mà thôi. Kết thúc năm học, kết quả thí nghiệm cho thấy nhóm học sinh thông minh vượt trội về thành tích hơn nhóm học sinh bình thường hẳn một bậc. Thực ra, tham gia thí nghiệm không có học sinh nào thuộc loại thông minh đặc biệt cả. Cả hai nhóm đều là những học sinh bình thường. Điều khác biệt duy nhất là nhận thức của giáo viên đối với các em khác nhau, dẫn đến sự kỳ vọng và thái độ của họ cũng khác nhau. Từ đó có cách đối xử khác nhau với các em học sinh. Một giáo viên coi các em như những thiên tài nhỏ tuổi, vì thế dạy dỗ các em như những thiên tài, đồng thời hy vọng ở các em hoàn thành bài tập như những thiên tài. Chính bởi sự đối xử đặc biệt này khiến các em có bước tiến bộ vượt bậc. Thông qua thí nghiệm nêu trên, chắc hẳn các em đã hiểu được tác dụng thần kỳ của thái độ đối với kết quả học tập rồi chứ? Thái độ quyết định tiền đồ và thành công của một con người. Các em muốn mình trở thành người như thế nào? Sau này các em trở thành người như vậy. Khi còn đi học, nếu em muốn mình trở thành học sinh có thành tích xuất sắc, chỉ cần chúng ta xác định mục tiêu, không ngừng cố gắng, chúng ta nhất định sẽ trở thành học sinh xuất sắc. Thực chất, mỗi người chúng ta, trừ phi bị chứng tật bẩm sinh, trình độ trí lực khác biệt không nhiều. Tại sao có những bạn học giỏi, có những bạn lại học kém? Chính bởi vì thái độ học tập khác nhau, chúng ta hãy luôn giữ thái độ tự tin, lạc quan, tích cực, vững tin bản thân mình có thể học tốt, tin rằng học tập là việc thật vui vẻ. Tin rằng sự cố gắng mỗi ngày của chúng ta hôm nay sẽ được đền đáp gấp bội phần trong tương lai. Như thế, chúng ta nhất định sẽ giành được thành tích cao trong học tập. 2. Đừng nên oán trách hoàn cảnh. Bạn mới là người chủ của chính mình. Nhiều bạn thường ca thán về điều kiện học tập của bản thân, như bố mẹ không mua máy trợ giúp cho việc học tập của mình, không lái xe đưa đón mình đến trường, v.v. Tóm lại, họ thấy điều kiện học tập của mình không tốt, cho rằng đây chính là lý do khiến mình không thể đạt thành tích cao. Suy nghĩ như vậy là rất sai lầm. Thời trẻ tuổi không phải lúc để chúng ta hưởng thụ, mà là thời gian để ta vươn lên. Điều kiện ngoại cảnh như thế nào cũng không thể quyết định tương lai của chúng ta sẽ ra sao. Có thể điều kiện của các em hiện nay có thiếu thốn gian khổ một chút. Do năng lực có hạn, các em không thể thay đổi được hoàn cảnh hiện tại của mình. Nhưng bằng việc nỗ lực học tập, số phận của các em nhất định sẽ được thay đổi. Một cô con gái phàn nàn với cha mình về cuộc sống của cô. Kêu ca, sao việc gì cũng khó khăn đến thế? Cô không biết phải ứng phó ra làm sao. Cô muốn bỏ mặc tất cả. Cô đã quá mệt mỏi với thử thách và phấn đấu. Dường như một vấn đề vừa mới giải quyết xong thì vấn đề khác lại xuất hiện. Cha cô là một đầu bếp. Ông dẫn cô vào trong bếp, rồi đổ vào 3 cái nồi, một ít nước và đặt lên bếp đun. Một lát sau, nước sôi. Ông bỏ vào nồi đầu tiên, ít cà rốt. Nồi thứ hai thì bỏ một quả trứng gà. Nồi còn lại thì bỏ vào ít bột cà phê xay. Ông chỉ lặng lẽ bỏ chúng vào nồi nước sôi mà không nói câu nào. 20 phút sau, cô con gái tắc lưỡi. Sốt ruột chờ đợi. Không hiểu bố muốn làm cái gì đây. Người cha tắt bếp, vớt cà rốt ra một cái bát, rồi vớt quả trứng ra và để vào một cái bát khác. Còn cà phê thì đổ ra một cái tách. Ông quay lại và hỏi con gái, con yêu quý, con thấy gì không nào? Cô gái trả lời, cà rốt, trứng gà và cà phê ạ. Ông bảo cô lại gần và sờ vào củ cà rốt. Nó đã mềm đi. Ông lại bảo cô con gái cầm quả trứng gà lên và đập nứt nó. Khi bóc vỏ ra, cô thấy bên trong lòng trứng chín. Sau cùng, ông bảo cô nhấp thử ngụm cà phê. Sau khi nếm vị cà phê thơm ngon, cô gái cười và e dè hỏi. Điều này có nghĩa gì vậy cha? Ông giải thích rằng, ba thứ này đều phải đối mặt với nghịch cảnh giống nhau. Đó là nồi nước sôi. Nhưng phản ứng của chúng lại hoàn toàn khác nhau. Củ cà rốt trước khi bỏ vào nồi thì rất cứng, rất khỏe. Nhưng sau khi cho vào nồi nước sôi, nó bị mềm ra, trở nên yếu đi. Trứng gà, vốn rất dễ vỡ, chỉ lớp vỏ mỏng manh bảo vệ lòng. Nhưng sau khi cho vào nồi nước sôi, lòng nó trở nên cứng và biến thành chất rắn. Còn bột cà phê thì rất độc đáo, sau khi cho vào nồi nước sôi, nó thậm chí còn làm thay đổi luôn cả nước. Con là vật nào vậy? Ông hỏi con gái. Khi khó khăn tìm đến, con sẽ phản ứng thế nào? Con là cà rốt, trứng gà hay là cà phê? Thế còn bạn thì sao? Bạn sẽ là củ cà rốt. Nhìn tưởng cứng rắn, nhưng khi gặp khó khăn, gian khổ, liền co ro, lùi bước, trở nên mềm yếu, đánh mất đi sức mạnh của mình. Hay bạn sẽ là quả trứng gà, với nội tâm mềm dẻo, dễ thích nghi. Bạn vốn là người không kiên định, lập trường, nhưng sau khi trải qua khó khăn, thất bại, đã trở nên mạnh mẽ, cuột cường. Vỏ ngoài của bạn nhìn qua tưởng như vẫn thế, nhưng liệu có phải vì có được nội tâm và tính cách kiên cường mà bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn hay không? Hay là bạn sẽ như bột cà phê, làm thay đổi cả thứ đã đem đến đau khổ cho nó là nước sôi? Và khi đạt tới nhiệt độ cao, nó càng trở nên thơm ngon hơn bao giờ hết. Khi nước nóng nhất cũng là lúc hương vị của nó tuyệt vời nhất. Nếu bạn là bột cà phê, thì trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, bạn lại trở nên xuất sắc và làm thay đổi cả hoàn cảnh xung quanh nữa. Theo điều tra, phần lớn các thủ khoa đại học đều có xuất thân từ những gia đình bình thường. Rất nhiều trong số họ có bố mẹ là nông dân, công nhân. Nhưng họ không để bị hạn chế bởi hoàn cảnh gia đình, mà ngược lại càng cần cù cố gắng hơn những người khác. Có một câu nói rất hay, chúng ta không thể thay đổi được hoàn cảnh, nhưng chúng ta có thể thay đổi thái độ của mình đối với hoàn cảnh đó. 3. Nhìn nhận mọi việc bằng thái độ tích cực. Nhà soạn kịch Gobernasak từng nói, mọi người thường oán trách hoàn cảnh tạo nên khó khăn cho bản thân. Tôi không tin vào hoàn cảnh. Con người ta sinh ra trên đời này đều đi tìm hoàn cảnh mà mình mong muốn. Nếu không tìm thấy thì hãy tự mình tạo ra. Có một câu chuyện cảm động như thế này. Đây là một buổi nói chuyện về sự ngưỡng mộ đối với sự sống, sự gặp gỡ định mệnh. Trên sân khấu có một cô gái đang đứng, thi thoảng lại cua khoắng đôi tay một cách bất định. Đầu ngửa ra sau, miệng cô mở to, mắt nheo lại, nhìn xuống phía dưới một cách kỳ quặc. Miệng cô bất ngờ ê a vài tiếng, không biết là đang nói gì. Cơ bản cô ấy là người không biết nói, nhưng khả năng nghe thì rất tốt. Chỉ cần bạn đoán trúng, cô liền vui sướng hét lên, đưa tay phải ra, dùng hai ngón tay chỉ vào bạn hoặc vỗ tay, nghiêng nghiêng ngà ngà đi về phía bạn, tặng bạn một tấm bưu thiếp do cô tự làm. Cô là một bệnh nhân từ nhỏ đã mắc chứng bại não. Căn bệnh này đã lấy mất khả năng cân bằng cơ thể, cũng lấy đi khả năng phát âm của cô. Từ nhỏ cô đã sống trong cảnh cơ thể cử động bất tiện và ánh mắt kỳ thị của người khác. Sự trưởng thành của cô mang đầy máu và nước mắt. Thế nhưng, cô đã không để lại những khổ đau do hoàn cảnh đánh bại tinh thần phấn đấu trong cô. Cô ngẩng cao đầu đối mặt, đón nhận tất cả những thứ tưởng chừng như không thể. Cuối cùng, cô giành được học vị tiến sĩ nghệ thuật tại Đại học California. Cô dùng tay của mình làm bút vẽ, dùng sắc màu để nói với mọi người về cuộc sống. Tất cả học sinh trong hội trường đều kinh ngạc trước những động tác của cơ thể vốn không thể điều khiển được một cách thoải mái tự nhiên. Xin lỗi, một học sinh khẽ lên tiếng hỏi. Từ nhỏ cô đã bị như thế này, cô nghĩ thế nào về bản thân ạ? Cô không có chút oán trách hay sao? Tất cả mọi người có mặt lúc đó đều giật thót. Thật là thiếu tế nhị quá. Sao có thể đặt câu hỏi như thế ngay trước mặt cô ấy, lại ở giữa chốn đông người như thế này chứ? Mọi người đều lo lắng cô sẽ không chịu đựng nổi. Tôi đã nhìn nhận về bản thân mình như thế nào ư? Cô dùng phấn viết lên bảng mấy chữ như vậy. Viết xong câu hỏi, cô dừng lại, quay lại nhìn cậu học sinh đã đưa ra câu hỏi, nở nụ cười tươi, rồi lại viết những rồng bay phượng múa như sau. Tôi rất đáng yêu. Tôi có đôi chân dài và đẹp. Bố mẹ rất yêu thương tôi. Tôi biết vẽ. Tôi biết viết văn. Tôi có một chú mèo đáng yêu. Còn nữa, vân vân. Bỗng nhiên, cả phòng học trở nên im phăng phắc, không một ai lên tiếng. Cô ngoảnh đầu lại, nhìn thẳng vào mọi người, rồi lại quay lên bảng, viết nốt dòng kết luận. Tôi chỉ thấy những gì mình có, tôi không thấy những gì mình không có. Tiếng vỗ tay vang lên từ phía các em học sinh. Cô nghiêng người đứng đó trên sân khấu, nụ cười mãn nguyện hiện trên gương mặt cô. Từ cô toát lên vẻ kiêu hãnh của một người không bao giờ bị khuất phục. Mọi người bất giác rưng rưng nước mắt. Tuy phần lớn trong chúng ta không được sống trong nhung lụa giàu sang, nhưng những gì chúng ta có đều hơn của cô ấy rất nhiều. Chúng ta có gia đình hạnh phúc, có bố mẹ yêu hết mực yêu thương, có bạn học chơi cùng, có những người bạn quen biết hoặc không quen luôn ủng hộ, giúp đỡ ta, được học những thứ ta yêu thích. Chúng ta thực sự không có lý do gì để oán trách cả. Trong cuộc sống, các bạn trẻ thường kêu ca rất nhiều chuyện, ví dụ như cách thầy cô giảng bài không phù hợp với em biết làm sao đây, em vẫn thích thầy cô cũ hơn cơ. Nhưng tại sao chúng ta không thử thay đổi chính mình, thử thích nghi với thầy, cô giáo mới, với phương pháp dạy mới? Sự thay đổi thích hợp sẽ đem đến những hiệu quả không ngờ. Con người không có ai hoàn mỹ cả, nhất là những khiếm khuyết về cơ thể. Nhiều lúc chúng ta không thể thay đổi được. Cuộc sống cứ tiếp diễn, những khiếm khuyết, khuyết điểm của con người sẽ dần bộc lộ rõ ra. Khi những thứ cũ bị thay đổi thì cái mới rất nhanh sẽ được nhận ra. Tất cả những điều này đều rất tự nhiên. Học tập cũng vậy, không có ai ngu dốt bẩm sinh, không nên chỉ vì thành tích kém nhất thời mà từ bỏ, không chịu cầu tiến. Thành tích học tập chỉ là một phần trong những tố chất của con người, không phải là tất cả. Những người học tập không tốt thì những mặt khác lại có những ưu điểm đáng để học tập. Nếu coi thành tích kém là một loại khuyết điểm thì so với những khuyết điểm bẩm sinh, chúng không có gì đáng nói. Chỉ cần dũng cảm nhìn nhận khuyết điểm và tự tin sửa chữa, chịu khó một chút, thành tích của các em nhất định sẽ tốt lên. 4. Bạn làm chủ vận mệnh của chính mình. Một cụ bà có hai người con trai. Anh con lớn làm nghề nhuộm vải, còn anh thứ hai thì bán ô. Bà cụ suốt ngày lo lắng cho hai anh em. Hễ trời mưa thì bà lo cho anh con cả, vì không phơi được vải. Còn hễ trời nắng thì bà lại lo cho anh thứ hai, vì trời không mưa thì chả bán được ô dù. Bà cụ lúc nào cũng lo lắng buồn phiền, không có ngày nào được vui vẻ, khiến cụ đau ốm bệnh tật quanh năm, người gầy gò. Một vị triết gia nói với bà, tại sao cụ không nghĩ ngược lại nhỉ? Trời mưa thì cụ mừng cho anh con thứ hai, vì anh ta bán được ô. Còn trời nắng thì cụ mừng cho anh con cả, vì anh ta phơi được vải. Được vị triết gia khai sáng, cụ bà từ đó trở đi, lúc nào cũng vui cười hớn hở, sức khỏe cũng ngày một tốt hơn. Học giả nổi tiếng người Mỹ Napoleon Hill từng nói như thế này về ý nghĩa của thái độ. Giữa người với người tồn tại sự khác biệt rất nhỏ, nhưng sự khác biệt rất nhỏ này lại tạo thành sự khác biệt vô cùng to lớn. Sự khác biệt rất nhỏ chính là thái độ tích cực hay tiêu cực. Sự khác biệt to lớn chính là thành công hay thất bại. Sự vật luôn có tính hai mặt. Vấn đề nằm ở chỗ người trong cuộc nhìn nhận chúng như thế nào. Người mạnh mẽ không nhìn vào mặt tiêu cực mà chỉ thấy mặt tích cực. Họ coi mỗi ngày như một ngày mới, tràn đầy hy vọng cho dù trong ngày đó có rất nhiều điều phiền toái đang chờ đợi họ. Người mạnh mẽ coi mỗi ngày như là ngày cuối cùng của cuộc đời, nên càng quý trọng gấp bội. Mitchell nói, vấn đề không nằm ở chỗ bạn gặp phải điều gì trong cuộc sống, mà ở chỗ bạn nhìn nhận và đối xử với nó ra sao. Bây giờ, chúng ta cùng xem câu chuyện về Mitchell. Ông là một triệu phú đi lên từ bàn tay trắng, một nhà diễn thuyết, một vận động viên nhảy dù nghệ thuật. Tất cả những thành tựu của ông đều gặt hái được sau khi ông bị tai nạn. Đó là vào ngày 19 tháng 6 năm 1971. Ông mới sắm chiếc mô tô mới cứng. Ông trẻ trung, giàu có, được chào đón nồng nhiệt ở khắp nơi. Nhưng buổi chiều hôm đó, trên đường đi làm, tới một giao lộ, xe mô tô của ông đã đâm vào một chiếc xe tải của tiệm giặt là. Chiếc mô tô đè lên người ông, đè nát cánh tay và xương chậu. Bình xăng bị vỡ, xăng xe chảy ra, gặp động cơ đang nóng, rẫy liền bùng cháy. Ông bị bỏng nặng 65%, may mà còn giữ được mạng sống. Ông hôn mê bất tỉnh, 2 tuần sau mới tỉnh lại. Gương mặt điển trai đã biến dạng, ngón tay bị quặt quẹo. Hai chân gần như hỏng hoàn toàn. Ông trải qua nhiều cuộc phẫu thuật chỉnh hình, bắt đầu lại cuộc sống mới. Nhưng 4 năm sau, lại xảy ra một sự việc không thể tin được. Ông gặp phải sự cố máy bay rơi, từ hông trở xuống hoàn toàn bại liệt. Sau khi bị liệt, Mitchell nói, trước đây, tôi có thể làm được 10.000 việc. Bây giờ thì chỉ còn 9.000 việc thôi. Tôi có thể bỏ ra cả nửa cuộc đời còn lại, ngồi nuối tiếc 1.000 việc đã mất đi. Nhưng tôi chọn tập trung sức lực của mình để làm 9.000 việc còn lại. Vì thế, ông đã thành công. Sau khi bại liệt, ông vẫn tiếp tục sống một cuộc sống của mình. Ông từng giữ chức quyền thị trưởng, vận động viên nhảy dù nghệ thuật. Ông nói rằng, bí quyết thành công của mình có 2 điều. Một là sự ủng hộ của bạn bè và gia đình. Hai là ông nhấn mạnh, tôi làm chủ vận mệnh của chính mình. Đây là sự thăng trầm của cuộc đời tôi. Tôi có thể coi đó là một sự thất bại hoặc là một xuất phát điểm mới. Những gì chúng ta gặp phải đều chưa bi thảm như Mitchell. Chúng ta chỉ có thành tích không tốt, bố mẹ thầy cô không thấu hiểu mình, cuộc sống buồn chán không mục đích, vân vân. Mitchell, ngay cả trong cảnh ngộ bi thảm như vậy còn chiến thắng được, vậy thì có lý do gì khiến chúng ta phải ủ rũ chán trường? Thất bại trong học tập là chuyện bình thường. Khi cầm trên tay bài thi hoặc bảng điểm, có người vui sướng vì đạt thành tích cao, cũng có người buồn rầu vì điểm kém. Nhất là những bạn vốn có thành tích học tập xuất sắc, khi gặp phải thất bại trong học tập thường bị áp lực tâm lý càng lớn hơn. Đặc biệt, khi đặt mục tiêu kỳ vọng quá cao, còn thành tích đạt được trên thực tế lại quá kém, thì cảm giác thất bại càng nặng nề hơn. Sau khi gặp thất bại, muốn gặt hái được thành công thì hành động tích cực đầu tiên cần làm là nghiêm túc tìm ra nguyên nhân dẫn đến thất bại, để có biện pháp thích đáng làm thay đổi tình hình. Cho dù chúng ta có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, thì sẽ vẫn thiếu sót. Có những thiếu sót bình thường chúng ta rất khó phát hiện và sửa chữa. Chúng được tích lũy dần theo thời gian và làm chúng ta thất bại. Không nên sợ hãi, cũng không nên chạy trốn thất bại. Bởi đây chính là cơ hội để nâng cao bản thân, khiến bạn sau này trở nên tốt hơn. Nhiều người chúng ta có thói quen như thế này. Lần nào thi hỏng, chúng ta thường kiểm tra lại một lượt điểm số trong bài thi, xem thầy cô có cộng nhầm hay không, rồi mới xem mình sai ở chỗ nào. Khi bị hỏi tại sao làm sai, có bạn sẽ trả lời: không cẩn thận nên làm sai. Hoặc có bạn nói: sơ ý thì làm sai thôi. Chỉ có một số ít bạn nghiêm túc cẩn thận tìm ra nguyên nhân. Chúng ta thường tìm lý do biện hộ cho những sai sót của mình, từ đó bỏ qua cho mình hết lần này đến lần khác. Thực ra, đây là một sai lầm chết người. Khi chúng ta tha thứ cho chính mình, thì những sai sót đó cũng sẽ lần đi, mà không để lại một dấu tích. Khi chúng một lần nữa lại xuất hiện trên bài thi, thì chúng ta hối hận, đã không còn kịp. Cuối cùng, xin nhắc lại với các bạn rằng, muốn gặt hái được thành công trong học tập thì phải cần luôn luôn giữ được thái độ tích cực, thái độ quyết định tất cả. Thái độ tích cực làm con trở nên xuất sắc hơn. Thư gửi con trai của tỷ phú người Mỹ John Davison Rockefeller. Jack Lee, thân yêu của bố. Bố muốn trong lá thư này nói tiếp với con về vấn đề thái độ. Con không cảm thấy khó chịu đấy chứ? Thái độ là một con dao hai lưỡi, là một thứ vũ khí tinh thần mà ai cũng có. Thái độ, thứ phép màu mà chúng ta không thể nhìn thấy này, có hai luồng sức mạnh đáng kinh ngạc. Nó vừa có thể đem đến cho con của cải, hạnh phúc, sức khỏe và tuổi thọ, vân vân, nhưng cũng chính nó có thể khiến tất cả những thứ này rời xa con, tước bỏ tất cả những thứ có ý nghĩa trong cuộc đời con. Hai luồng sức mạnh này, loại thứ nhất, thái độ tích cực, có thể khiến con lên tới đỉnh cao của cuộc đời, tận hưởng niềm vui sướng và hạnh phúc của thành công. Loại thứ hai, thái độ tiêu cực, lại có thể khiến con suốt đời luôn ở tận đáy của xã hội, khốn khổ và bất hạnh sẽ đeo bám con. Còn một trường hợp nữa, có những người sau khi đã lên tới đỉnh cao của thành công cũng có thể bị loại thái độ thứ hai kéo tuột xuống, rơi tận nơi đáy vực. Đối với thành công mà nói, thì thái độ thực sự vô cùng quan trọng. Nếu giữ được thái độ tích cực, nắm được tư tưởng, suy nghĩ của mình, đồng thời hướng nó tới việc phục vụ cho mục tiêu rõ ràng, thì ta sẽ nhận được kết quả như sau. Đem đến cho bản thân ý thức thành công trong môi trường thành công, sức khỏe tâm sinh lý, độc lập về kinh tế, công việc xuất phát từ tình yêu và có cơ hội thể hiện chính mình, sự bình yên trong tâm hồn, có sự tự tin, không lo sợ, tình bạn lâu bền, trường thọ và cuộc sống cân bằng trên mọi phương diện, thoát khỏi được sự hạn chế của bản thân, hiểu được trí tuệ của mình và người khác. Ngược lại, nếu giữ thái độ tiêu cực, đồng thời cho nó thấm sâu vào tư tưởng của mình, làm ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc, thì ta sẽ phải nếm trải những hậu quả như cuộc sống nghèo khó, thê thảm, các bệnh tật về tâm, sinh lý, tự giới hạn bản thân khiến mình trở nên tầm thường, luôn sợ hãi và những hệ quả mang tính phá hoại khác. Hạn chế các cách có thể tự giúp mình. Bạn ít, thù nhiều, sinh ra bao nhiêu thứ phiền não mà chúng ta đều đã biết, trở thành vật hy sinh cho mọi ảnh hưởng tiêu cực, bị khuất phục trước ý chí của người khác, sống một cuộc đời chán chường và vô nghĩa. Có thể con sẽ nói, việc học của con đang trong lúc đi xuống, con cũng từng thử giữ thái độ tích cực, nhưng thành tích của con chẳng hề khá lên chút nào. Tư tưởng tích cực chẳng thể nào thay đổi được hiện thực. Nếu không, thì tại sao con vẫn gặp phải thất bại cơ chứ? Nếu con có suy nghĩ phủ định và xem thường đối với sức mạnh của thái độ tích cực như vậy, điều đó cho thấy con chưa hiểu hết được bản chất sức mạnh của thái độ tích cực. Một người có thái độ tích cực không hề phủ nhận sự tồn tại của các nhân tố tiêu cực. Nhưng anh ta biết cách không thể để mình chết chìm trong đó. Thái độ tích cực yêu cầu con người trong từng phút giây của cuộc sống đều phải có suy nghĩ tích cực. Suy nghĩ tích cực khiến cho con người khi gặp phải hoàn cảnh khắc nghiệt nhất vẫn có thể tìm ra lối thoát tốt nhất, có lợi nhất. Nói cách khác, khi theo đuổi một mục tiêu nào đó, dù chật vật khó khăn, nhưng anh ta vẫn nuôi hy vọng. Thực tế, chẳng phải như vậy sao? Khi nhìn vào mặt tích cực, con sẽ có khả năng giành được thành công. Suy nghĩ tích cực là một quá trình suy nghĩ thấu đáo, cũng là một sự lựa chọn chủ quan. Thái độ tích cực có thể khiến một kẻ nhu nhược trở thành anh hùng, khiến ý chí mềm yếu trở nên mạnh mẽ, khiến người yếu đuối tiêu cực trở thành người chủ động tích cực. Thái độ tích cực có sức mạnh thay đổi cuộc đời. Tuy ai cũng có thể làm được điều này, nhưng một số người khi thực hiện thì lại gặp khó khăn. Đó là do những trở ngại tâm lý ngăn họ suy nghĩ tích cực. Một người nếu cứ không ngừng hoài nghi, chất vấn thì sẽ không để cho suy nghĩ tích cực phát huy tác dụng. Họ không muốn thành công, trên thực tế, họ sợ thành công. Suy nghĩ tích cực chỉ phát huy tác dụng khi chúng ta tin tưởng vào nó. Thậm chí, nó còn có thể tạo ra kỳ tích. Thêm vào đó, chúng ta nhất định phải kết hợp với niềm tin. Suy nghĩ tích cực không phát huy tác dụng ở một số người là do niềm tin của họ không đủ. Không ngừng bị dội nước lạnh bằng sự nghi ngờ, do dự. Bởi họ không dám tin tưởng hoàn toàn rằng một khi có niềm tin thì sẽ sản sinh hiệu quả to lớn không ngờ. Dũng cảm và mạnh dạn tin tưởng. Đây chính là nguyên tắc của mọi sự thành công. Không có bất cứ thứ gì có thể ngăn trở được. Niềm tin có thể tập trung mọi sức mạnh. Không nên chần chừ do dự, không nên sợ sệt, không nên ngờ vực. Hãy dũng cảm và mạnh dạn tin tưởng, đó chính là thắng lợi. Con trai, chỉ cần con mong muốn nuôi dưỡng thái độ tích cực thì nó sẽ phát huy tác dụng. Nhưng để hình thành nó không hề dễ dàng chút nào. Cần chịu khó hành động và có niềm tin vững vàng. Con phải sống một cách thành thực. Cần có ham muốn thành công. Đồng thời, khi vận dụng tư tưởng tích cực, con nhất định phải kiên trì mới được. Một khi con xác định đã nắm được nó rồi, con cần tiến thêm một bước trong việc phát triển thái độ tích cực. Trên thực tế, cuộc đời của con người có thể trở nên mạnh mẽ hơn, vui vẻ hơn. Khi con nghiên cứu kỹ lưỡng và ứng dụng các nguyên tắc để thái độ trở nên tích cực, thì nội tâm cũng sẽ có bước đột phá lớn. Niềm tin mạnh mẽ hơn, hiểu sâu sắc hơn, và tinh thần can đảm sẽ mở ra một cánh cửa mới cho cuộc đời con. Con không chỉ có tinh lực tràn trề để đối phó với mọi vấn đề, mà còn dư sức và tầm nhìn xa để tạo ảnh hưởng với nhiều người khác. Cuộc đời chân thực và vĩnh hằng có vô vàn những vấn đề tồn tại. Suy nghĩ và hành động với thái độ tích cực sẽ không bị bất cứ khó khăn nào khống chế, ngăn trở. Thái độ tích cực nhất định có hiệu quả đáng kinh ngạc. Tin vào thái độ tích cực sẽ đem đến cho con nhiều may mắn. Yêu con hết lòng, cha của con.